cái bộ Bích Nham Lục này thì nó có cái tầm dốc quan trọng ở trong nhà thiền, nhưng mà phiên dịch ra thì lâu nay chưa có mấy người phiên dịch. Vì vậy mà hôm nay thì chúng ta học cái bản phiên dịch do chúng tôi dịch ra nhưng mà chưa được in. Vì vậy mà có lẽ hoặc là đánh máy hoặc là quay Romeo nó còn sai chạy nhiều, cho nên đây không có bắt đọc theo thứ tự mà lựa một người nào đọc rõ, đọc để cho quý vị nghe sửa cho nó trúng. Còn cái phần mà ở đây nói dịch thì nghe đâu ở bên Mỹ cũng có dịch ra bản chữ Việt, còn ở bên Anh năm 1961 có xuất bản một bản dịch từ chữ Hán ra chữ Anh do một nhà thần học Cơ Đốc giáo qua Nhật học nhiều năm, đến khi trở về ông để 15 năm mà dịch xong quyển này in năm 1961. Thì quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng của nó rất là to, cho nên khi người học thiền người ta đều chú tâm nhiều từ quyển này. Thì hôm nay thì tôi sẽ giảng cho quý vị nghe một số tắc công án ở trong đây đã tụng và giải, còn những cái sau thì quý vị tùy theo cái khả năng đọc rồi sẽ hiểu. Mà đây nó giảng chứ cũng không có giảng gì hết, tôi chỉ thuật lại những lời trong đây, chỗ nào quan trọng, ít quan trọng quý vị nghe tôi nhấn mạnh hay là không nhấn mạnh thì quý vị hiểu. Vì vậy mà đừng đòi hỏi giảng từng câu từng chữ mà phải hiểu được cái ý ở trong này. Bởi vậy cho nên từ đầu đến sau đều đọc hết những cái lời của người dịch từ chữ Hán và chữ Việt, và những cái lời tựa nào hay là lời giải đề, cái gì dễ thì tôi chỉ nói đại cương rồi thông qua, chỗ nào khó thì tôi mới giải thích. Bây giờ thông phương đọc cho rõ, đọc từ lời dịch để coi chữ nào sai thì tôi nói quý vị sửa. Đây là cái bài giải đề Bích Nham Lục. Giải đề tức là cái lời của người sao giải về cái tên Bích Nham Lục. Mà đây là cái trong cái bản thiền học Đại Thành ở Nhật Bản mới có cái bài giải đề này. Thì người Nhật trước khi người ta học một quyển sách, trước có cái giải đề để mình biết lai lịch của quyển sách, tầm dốc quan trọng của quyển sách thế nào đó. Vì vậy cho nên đoạn đầu ở đây là nói về cái tầm dốc quan trọng của quyển sách, hay là nói một cách khác nữa là cái chỗ phát nguồn quyển sách này từ đâu mà ra, từ đâu mà có. Đó là đoạn thứ nhất. Còn đoạn thứ hai á thì nói cái quyển sách này nó có lợi lớn mà nó cũng có hại to. Bởi vậy cho nên sau khi Ngài Viên Ngộ giải thích thì đệ tử là phổ chiếu vân vân biên để cho in. Nhưng mà sau rồi á, cũng đệ tử Ngài là Ngài Đại Huệ Tông Cảo lại đốt hết. À, như vậy thì một bên gom nhóm để in, rồi một bên thì đem ra đốt, thì cái lợi và cái hại của nó như thế nào thì đến cái phần tựa sau thì chúng ta sẽ thấy rõ. Đến phần thứ ba là nói đã bị đốt rồi thì tại sao mà sau này có ra? Đó là để nói cái thời sau, do những người cư sĩ họ tìm, họ giáo chánh rồi họ in lại. Đoạn thứ tư thì mới nói lịch sử của cái người tụng cổ là Ngài Tuyết Đạo. Mà Ngài Tuyết Đạo, lịch sử của Ngài nó có liên hệ tới lịch sử Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam mình có ba tông phái thiền. Một là cái phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, hai là cái phái Vô Ngôn Thông, ba là cái phái nào? Là phái Thảo Đường. Mà phái Thảo Đường thì Ngài Thảo Đường là đệ tử của Ngài Tuyết Đạo. Như vậy thì mình hiểu được Ngài Tuyết Đạo thì tất nhiên cái đường lối của Ngài Thảo Đường mình cũng có thể hiểu. Do đó cho nên nó có cái ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi đoạn kế đó nữa là nói về sự tích của thiền sư Viên Ngộ. Tại sao đặt tên là Bích Nham Lục? Lý do Ngài ở tại cái viện gì? Khi mà ngài dịch đó, tức là lễ tuyền tại Giáp Sơn đó, khi mà ngài trụ trì viện lễ tuyền tại Giáp Sơn thì chỗ ngài cái phòng ngài ở hay là cái thất ngài ở có đề Bích Nham. Bích Nham tức là vách núi, vì vậy cho nên ngài ngồi ở đó mà giảng cái này cho tăng chư tăng nghe. Chư tăng nghe rồi họ ghi chép lại, họ lấy cái tên cái bản đề của cái thất ngài mà để tên là Bích Nham Lục. Bích Nham là cái tên thì cái thất, tấm bản của cái thất, lục là ghi chép lại. Đó tức là nói về lịch sử của ngài Viên Ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy đây nó có tính cách về sử, nói rõ ra thì chỉ đọc là hiểu, cho nên tôi khỏi có giảng cái phần này cho quý vị hiểu rõ vậy thôi. Cái này thì chỉ cần đọc qua là hiểu, đến mấy cái lời tựa đó nó hơi rắc rối thì mới giảng lần lần, thì đọc lời tựa.